Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về tin mừng và bài giảng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng trong Thánh lễ thứ Hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Đại hội Dân Chúa. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Việt Nam. Nhật ký số 2, ngày thứ Hai, 22 tháng 11 năm 2010, của Đại hội Dân Chúa với chủ đề Giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. 5 giờ, thánh lễ tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse cho các thầy và các sơ trong ban phục vụ. 5 giờ 30 phút, một thánh lễ khác tại nhà nguyện Trung tâm mục vụ cho các thầy chủng sinh dự bị. Lời nguyện cầu như hương bay thấm thiết như trời mây, dâng lên Ngài nguyện ước thấm đầy tuổi xuân dâng trọn từ đây. Những tiếng hát trầm ấm của các thầy vang vọng trong không gian rộng lớn của khu vực Đại chủng viện Thánh Giuse và Trung tâm mục vụ, tạo một bầu khí hân hoan thánh thiện cho việc khởi đầu một ngày mới tốt đẹp. Riêng các tham dự viên thức dậy tự do và dành giờ cho việc trầm lắng suy niệm, cầu nguyện riêng, xin Chúa chúc lành cho một ngày mới. 6 giờ 30 phút, điểm tâm theo khu vực. 7 giờ 30 phút, kinh sáng chung tại hội trường. 8 giờ, khai mạc ngày làm việc. Linh hoạt chương trình. Đức Cha Phêrô phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Giữa giờ giấc, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh giáo phận Thanh Hóa. 8 giờ 5 phút, bài tham luận 1 của chiều kích mầu nhiệm của giáo hội của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng giáo phận phát diện. Ngài cho thấy xã hội Việt Nam hôm nay đang trên đà tục hóa, dưỡng dưng với tôn giáo và các giá trị đạo đức. Do đó, các tín hữu Việt Nam cần được đào tạo để trở thành môn đệ thực sự sống tin mừng của Đức Kitô. 8 giờ 20 phút, bài tham luận 2 của Đức Cha Phaolô giáo phận Vinh, chủ đề mầu nhiệm giáo hội. Đức Cha Phaolô khẳng định, đã đến lúc giáo hội Việt Nam phải đặt trọng tâm cho sứ vụ loan báo tin mừng mở ra với xã hội. Ngài nhắc đến cuộc hội thảo vào tháng 9 năm 2010 về linh mục Carriere, giáo sĩ thừa sai nghiên cứu dân tộc học tại Việt Nam từ năm 1869 đến năm 1955 tại Huế vừa qua, như một khởi đầu cho nhiều dấn thân tốt đẹp khác mà giáo hội có thể làm. 8 giờ 40 phút, bài tham luận 3 của Đức Cha Cosma giáo phận Bắc Ninh với chủ đề Sống mầu nhiệm giáo hội trên quê hương Việt Nam hôm nay. 8 giờ 45 phút, Đức Cha Phêrô với một phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn các bài tham luận. Ngài nêu ra một chi tiết vui. Trong phần trình bày của mình, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục phát diệm, đã nêu phần chính đề. Sau đó Đức Cha Phaolô và Đức Cha Cosma nêu phần phản đề, còn các đại biểu sẽ nêu lên phần tổng đề hay hợp đề, vì mọi thành phần dân Chúa cũng có nhiều thao thức suy tư về giáo hội. Nhưng để tạo bầu khí sinh động cho đại hội, sau 3 bài tham luận khá nặng tính thần học, Ngài mời gọi mọi người thư giãn tại chỗ trước khi bước vào phần tham luận của các đại biểu đóng góp cho đề tài. Cả cộng đoàn đã hát chung bài gặp gỡ Đức Kitô. 8 giờ 48 phút, bài tham luận của Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, giáo phận Phan Thiết, góp ý về mầu nhiệm giáo hội. Bài tham luận hơi dài, nên ban tổ chức phải rung chuông 2 lần để ngài dừng lại. 8:55, một chia sẻ khác của cha Juan Bautista Nguyễn Đăng Tuệ, giáo phận Xuân Lộc, nhận xét rằng hình ảnh về giáo hội của tài liệu làm việc đưa ra đúng nhưng chưa đủ. Cha đề nghị thêm vào một hình ảnh khác về giáo hội, là hình ảnh gia đình, với nhiều lý do rất thực tế liên quan đến bối cảnh xã hội văn hóa của Việt Nam. Cuối bài phát biểu, cha Tuệ cảm ơn đại hội, xin phép gửi các câu hỏi và góp ý cho ban thư ký, và xin mọi người tha thứ cho những lúng túng vụng về của mình. Đức cha phụ tá Phêrô đã đỡ lời rằng, bài phát biểu chẳng vụng về tí nào, ngược lại rất trí tuệ, đúng như tên của người phát biểu. 9 giờ, cha Giuse Trần Hòa Hưng dòng Don Bosco, đại diện các dòng tu trình bày góp ý về mầu nhiệm giáo hội Việt Nam. Ngài làm nổi bật giáo hội như cộng đoàn những người được thánh hiến để loan báo tin mừng. 9:03, ông Phêrô Nguyễn Sơn Thạch phát biểu về thánh ca và thánh nhạc trong phụng vụ. Ca đoàn là thành phần quan trọng của cộng đoàn phụng vụ, cần được quan tâm xây dựng tổ chức tốt đẹp. 9:08, ông Đa Minh Nguyễn Phi Hùng, giáo phận Đà Nẵng, trình bày các ý kiến ưu tư về việc sống lời Chúa trong đời sống giáo hội. 9:14, ông Giuse Nguyễn Văn Thắng, giáo phận Bắc Ninh, nói về việc củng cố mối hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Nước trời hay hỏa ngục có thể ở ngay trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, tùy theo mức độ tăng trưởng trong mối hiệp thông với Thiên Chúa. Một góp ý là nên giảm bớt đọc kinh để học hỏi đào tạo bồi dưỡng đức tin, xây đắp nền tảng gia đình, thánh lễ theo giới với những hướng dẫn mục vụ cụ thể trong đời sống. 9:20, cha Giuse Vũ Minh Nghiệp thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn chia sẻ về linh mục, con người của mầu nhiệm Đức Kitô nhập thể. Cha nêu lên vấn đề của lối sống tục hóa đang có nhiều ảnh hưởng trên đời sống giáo hội. Linh mục cần trở về với Đức Kitô và sống ý nghĩa hiến tế của người trong việc canh tân giáo hội. Muốn thế, cần xây dựng sự hiệp thông theo chiều dọc với Thiên Chúa và sự hiệp thông theo chiều ngang với anh em linh mục và với con người. 9:26, ông Giuse Bùi Văn Tường thuộc giáo phận Đà Lạt chia sẻ về hội nhập văn hóa trong đời sống hàng ngày, ngôn ngữ và suy tư thần học. Ưu tư sẽ thấy gì sau Đại hội Dân Chúa? Cần những chuyên viên nghiên cứu, soạn thảo, giảng dạy gây ý thức. Đó là nhiệm vụ của Ủy ban Văn hóa, Ủy ban Phụng tự, Ủy ban Giáo lý Đức tin. Quan trọng, cần sống đức ái, chứ không chỉ lưu tâm đến bên ngoài. 9:32, bà Teresa Đinh Thị Tuyết Oanh, thuộc giáo phận Bà Rịa, chia sẻ sống hiệp thông với Đức Kitô qua Kinh Mân Côi để tăng trưởng mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Kinh Mân Côi góp phần xây dựng giáo hội tại gia. Kinh Mân Côi tạo bầu khí Kitô giáo trong gia đình. 9:38, ông Gioan Bautista Đinh Quang Toản thuộc giáo phận Hưng Hóa chia sẻ xây dựng gia đình giáo họ, giáo xứ, giáo phận thành một cộng đoàn đức tin, hiệp thông và truyền giáo. Cụ thể, đào tạo giáo lý viên, các thừa tác viên ngoại lệ trong các ban hành giáo, xây dựng cộng đoàn bác ái chia sẻ, ưu tiên quan tâm đào tạo nhân sự. Sau 10 bài tham luận, những suy tư trừu tượng được triển khai thành những hướng mục vụ cụ thể. Đức cha Phêrô cho biết, nhờ tài giữ chuông rất nghiêm của Đức cha Thanh Hóa, đại hội còn được 17 phút cho các phát biểu khác. Xin các vị muốn phát biểu nói ngắn gọn trong 2 phút. Ông Francisco Xavier Vũ Văn Bang, đại biểu của giáo phận Phan Thiết, đưa ra vài góp ý và thắc mắc liên quan đến tài liệu làm việc. Cha Nguyễn Văn Am dòng Don Bosco, đại diện nhóm thần học soạn thảo tài liệu làm việc, giải thích về các số trong tài liệu để làm sáng tỏ vấn đề. giáo hội luôn tôn trọng phẩm giá con người và kính trọng các thực tại trần thế. Sư huynh Simeon Phạm Quang Tùng, dòng La Sang, là tu sĩ giáo dân. Sư huynh thấy đề tài hôm nay nói đến vai trò của lời Chúa trong đời sống, nhưng thiếu phần thánh lễ. Sư huynh mong muốn người giáo dân được hiểu biết để phát huy vai trò tư tế cộng đồng trong đời sống của họ, không chỉ trong thánh lễ, nhưng cả trước và sau thánh lễ. 9 giờ 52 phút, Đức Cha Phêrô điều phối, thông báo về phụng vụ. Xin giáo tỉnh nào chịu trách nhiệm ngày làm việc sẽ đảm trách luôn các phần phụng vụ liên quan. 9 giờ 55 phút, Đức Cha Chủ tịch đúc kết buổi làm việc và đại hội nghỉ giải lao. Ngài nhận định rằng, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, chúng ta đã tạo bầu không khí tốt, chăm chú hiệp thông, góp ý đa dạng cởi mở, được mọi người đón nhận. Xin ban tổ chức lưu ý tạo điều kiện để các tham dự viên cố gắng thể hiện tinh thần hiệp thông và phục vụ. Tiếp đến, đại hội có 30 phút giải lao để chuẩn bị cho thánh lễ. 10 giờ 30 phút, thánh lễ tại Đại chúng viện Thánh Giuse để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Đức Tổng Giám mục Phêrô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tế, cùng với hai đức cha đồng tế, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, và Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse Giáo phận Hải Phòng đề cao nét đẹp truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam, là lòng yêu mến Mẹ Maria. Được gợi hứng qua hình ảnh của Mẹ Maria và người quá phụ nghèo trong tin mừng, chúng ta cùng bước vào Đại hội Dân Chúa với niềm tin tưởng, tình hiệp thông và thao thức truyền giáo. Đó chính là nền tảng cho mọi định hướng mục vụ của giáo hội, trước một bối cảnh xã hội đang đổi mới từng ngày như hiện nay. Bài hát xin vâng kết thúc thánh lễ như biểu hiện quyết tâm tiến bước của Đại hội Dân Chúa theo gương Mẹ Maria, dù còn nhiều thách đố tương lai chờ đợi. 11 giờ 30 phút, các tham dự viên dùng cơm trưa và nghỉ trưa để buổi chiều tiếp tục công việc. Cảm tạ Chúa vì một buổi làm việc tốt đẹp. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho đại hội. Nhật ký số 3, ngày thứ Hai, 22 tháng 11 năm 2010, buổi chiều của Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010, với chủ đề Giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. 14 giờ 30 phút, kinh chiều chung tại hội trường. Sau đó các nhóm thảo luận theo 16 nhóm khác nhau tại những nơi được chỉ định là các phòng thuộc trung tâm mục vụ. Chủ đề thảo luận, các đại biểu góp ý xoáy quanh 3 câu hỏi liên quan đến phần mầu nhiệm trong tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa do ban tổ chức đại hội đưa ra. Các câu hỏi thảo luận. Câu 1. Trong hiện trạng của Giáo hội Việt Nam chúng ta, anh chị thấy cần phải nhấn mạnh hơn ở điểm nào về mầu nhiệm giáo hội cho toàn thể dân Chúa? Câu 2. Tài liệu làm việc định hướng canh tân đời sống thiêng liêng của mọi thành phần dân Chúa, dựa trên nền tảng lời Chúa và các bí tích. Trong bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị của Việt Nam hôm nay, anh chị thấy phải thực hiện định hướng canh tân ấy như thế nào? Câu 3. Giáo hội Việt Nam chia sẻ cùng một đức tin duy nhất, Công giáo và Tông truyền, với Giáo hội Hoàng Vũ, nhưng cũng mong muốn diễn đạt đức tin ấy bằng ngôn ngữ và tâm tình Việt Nam. Anh chị có những đóng góp và đề xướng gì? 16 giờ 30 phút, giờ giải lao dài, để các tham dự viên có thời gian nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân. Tranh thủ giờ giải lao, các thư ký nhóm in bài và làm việc theo liên nhóm để chuẩn bị phần đúc kết. 17 giờ 30 phút, đúc kết thảo luận nhóm theo các liên nhóm, mỗi liên nhóm gồm 4 nhóm. Liên nhóm 1, nhóm 1, 2, 3, 4. Cha Phi-rô Nguyễn Văn Hiền đúc kết theo ba câu hỏi như sau. Thứ nhất, trong hiện trạng của Giáo hội Việt Nam chúng ta, Liên Nhóm thấy khi trình bày mầu nhiệm Giáo hội cho toàn thể dân Chúa, cần phải nhấn mạnh hơn ở tính gia đình, vì gia đình rất cần thiết. Ước mong cho Giáo hội được trình bày như một gia đình, nơi mọi thành phần trong Giáo hội cảm nhận được tình yêu thương để sống tốt và chia sẻ cho mọi người. Cũng cần nhấn mạnh Giáo hội là dân Thiên Chúa, vì hiện trạng có sự phân rẽ. Nếu là dân Thiên Chúa, sẽ không phê bình từ bên ngoài. Nhưng cũng có nhóm lại nói, đừng nhấn mạnh là Giáo hội dân Thiên Chúa, vì tạo nên sự khác biệt với các dân khác. Thứ hai, định hướng canh tân đời sống thiêng liêng cho người Kitô hữu Việt Nam cần được thực hiện theo hướng canh tân thiêng liêng, xây dựng cái hồn, đào sâu đời sống đức tin, truyền giáo, đời sống chiêm niệm, thinh lặng. Cần huấn luyện đời sống thiêng liêng, quan trọng là lưu tâm đời sống thinh lặng từ việc huấn luyện trong chủng viện. Nhiều linh mục dường như chuyên hoạt động và tổ chức hơn là âm thầm cầu nguyện trước thánh thể. Bên cạnh đó, cũng cần đào luyện về lời Chúa. Thứ ba, Giáo hội Việt Nam chia sẻ cùng một đức tin duy nhất, Công giáo và Tông truyền với Giáo hội Hoàng Vũ, nhưng cũng mong muốn diễn đạt đức tin ấy bằng việc hội nhập văn hóa, học hỏi nơi Phật giáo. Đức Cha Phi-rô, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục điều phối, yêu cầu mỗi liên nhóm trình bày trong 10 phút. Liên nhóm 2 gồm các nhóm 5, 6, 7, 8. Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đúc kết. Thứ nhất, vấn đề trong gia đình hôm nay thường chọn lựa tiền bạc, thành công tiện nghi, dẫn đến thiếu tình yêu thương trong gia đình. Vì thế khía cạnh mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa cần biểu lộ cụ thể trong gia đình. Tình yêu hạ mình phục vụ rửa chân cho nhau trong gia đình, trong giáo xứ. Đề nghị bớt những từ ngữ thần học nặng nề, nói về Chúa Giêsu gần gũi yêu thương con người hơn là lý thuyết trừu tượng. Cũng cần nhấn mạnh Giáo hội là cộng đoàn môn đệ của Chúa Giêsu. Như thế, gần gũi với Kinh Thánh. Thứ hai, cần học biết các chi tiết trong phụng vụ, cử hành nghiêm trang sốt sắng, nhờ đó sống thánh lễ. Giúp người giáo dân có cơ hội tiếp cận lời Chúa, có sách Kinh Thánh, duy trì kinh tối gia đình, lồng lời Chúa vào. Có các khóa học giúp giáo dân hiểu để có thể tự mình gặp Chúa qua cầu nguyện. Xin Hội đồng Giám mục có chương trình thống nhất về giáo lý cho cả nước, thống nhất kinh đọc, nghi thức, hôn phối khác đạo. Cũng cần có ý thức cho giáo dân về tầm quan trọng của lời Chúa để tham dự thánh lễ sốt sắng và nghe hiểu lời Chúa trong thánh lễ. Thứ ba, hội nhập văn hóa bên ngoài không đủ. Cần làm như thế nào để sống tình yêu trong bối cảnh văn hóa hôm nay trong lòng Giáo hội Việt Nam? Bối cảnh chữ hiếu cả cho giáo dân và các dòng tu. Đề nghị sưu tầm, bảo tồn và phát triển những kinh nghiệm và giá trị để phổ biến. Đào tạo đến nơi đến chúng, cần có chuyên viên. Đức Cha Phi-rô, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, nói về nỗi lòng linh mục hôm nay. Soạn giảng kỹ mà giáo dân vẫn không nghe. Liên nhóm 3, thuộc các nhóm 9, 10, 11, 12. Cha Giuse Trịnh Tín Ý và Cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng Chúa Cứu Thế cùng báo cáo. Bối cảnh xã hội hôm nay gồm 4 điểm. Xã hội tục hóa về giá trị chọn lựa. Duy vật mê tín lơ là các giá trị thiêng liêng. Xã hội với chữ hiếu trong gia đình. Nhiều gia đình đánh mất nền tảng tình yêu trong đạo lý. Tiêu chuẩn 4C. Career, nghề nghiệp. Condominium, nhà ở, car, xe hơi, credit card, thẻ tín dụng. Xã hội đánh mất những giá trị truyền thống, coi nhẹ đạo đức và các giá trị Kitô giáo. Xã hội kỹ thuật hóa, mạng hóa. Ba câu hỏi cần nêu ra. A. Điểm nhấn nào về giáo hội được nhìn ra? Gia đình là hình ảnh của giáo hội. Cảm nhận tình cảm sâu sắc giữa cha mẹ con cái, vợ chồng dẫn đến việc mọi thành phần trong giáo hội tương quan gắn bó như trong một gia đình. Gia đình là hình ảnh xây dựng tích cực nhất. Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô. Tất cả giáo hội là thân mình Đức Kitô, dẫn đến việc cần đổi mới tương quan. Giáo hội là đền thờ Chúa Thánh Thần. Việt Nam được xem như cường quốc về phá thai. Như vậy, cần xây dựng một nền văn minh sự sống để trân trọng sức sống nơi mỗi con người, vì đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Giáo hội với nền văn hóa kinh tế chính trị tại Việt Nam. B. Canh tân như thế nào? Bối cảnh. Giáo dân Việt Nam lơ là với lời Chúa, không yêu mến các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Vấn đề xã hội tục hóa. Đề nghị. Hội đồng với mục đầu tư phổ biến sách Kinh Thánh, lên kế hoạch học hỏi lời Chúa cho giáo hội Việt Nam. Năm lời Chúa có ảnh hưởng sâu rộng, nhưng sau đó thì hết. Sách Kinh Gia Đình, Canh Tân Thánh Lễ, Mục Vụ Bí Tích. Linh mục cần ý thức căn tính, giúp giáo dân hiểu lời Chúa. C. Hiểu tâm tình con người bằng ngôn ngữ nào? Hội nhập văn hóa, tổ chức hội thi, thơ ca nghệ thuật, khích lệ các loại ngôn ngữ giúp diễn tả tinh thần đạo lý Việt Nam, phổ biến tài liệu, sách báo, hội nhập mà không đánh mất căn tính. Liên nhóm 4 thuộc các nhóm 13, 14, 15, 16. Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đúc kết. Câu 1. Cần nhấn mạnh hơn điều gì? Gia đình ngày nay có khác, do vấn đề đồng tính. Cha mẹ độc thân mà có con, nhiều người không muốn lập gia đình. Có nên dùng gia đình như hình ảnh giáo hội không? Nhóm đưa ra hình ảnh khác, xem giáo hội như người mẹ. Cần quan tâm hơn khía cạnh mầu nhiệm. Gia đình là giáo hội tại gia. Gia đình Kitô hữu là hiện diện thường trực của Thiên Chúa giữa trần gian. Cũng cần nhấn mạnh hình ảnh giáo hội là dân Thiên Chúa, tránh kiểu hòa nhập dẫn tới hòa tan. Phải nhớ Thiên Chúa là trên hết, trong lúc tìm cách nhập thể tin mừng. Cần nói về chiều kích hiệp thông bác ái bắt nguồn từ Thiên Chúa, thể hiện ra trong tương quan chiều ngang. Câu 2. Cần thực hiện việc canh tân đời sống thiêng liêng của mọi thành phần dân Chúa, coi lời Chúa là quan trọng. Giáo dục ý thức đọc suy gẫm lời Chúa trong giáo dân, đưa lời Chúa vào kinh tố gia đình, bớt đọc kinh trong nhà thờ, nhưng tăng thêm phần lời Chúa. Cũng cần canh tân đời sống phụng tự, cử hành bí tích thánh thể có hồn, ví dụ như sử dụng ngôn ngữ người trẻ trong lễ giới trẻ, thiếu nhi. Quan tâm việc thay đổi kinh nghiệm đời sống thiêng liêng từ trong gia đình. Cần gieo vào tâm hồn các em qua tổ chức vui học giáo lý. Đề nghị có một ủy ban của Hội đồng Giám mục về thiếu nhi. Câu 3. Xin Hội đồng Giám mục cung cấp định hướng cụ thể cho cộng đồng dân Chúa về việc hội nhập văn hóa. Đức cha Cosma, Chủ tịch Hội nghị, cảm ơn các ý kiến cụ thể của các viên nhóm với những đề nghị táo bạo. Có những điểm nhấn chung: lời Chúa, gia đình, giới trẻ, tất cả cùng tha thiết làm cho giáo hội sống như gia đình dân Thiên Chúa. Cùng nhau tha thiết chúng ta sẽ tạo sự hiệp thông quan trọng trong giáo hội. 18 giờ 30 phút, mọi người được mời tham dự việc khai mạc phòng triển lãm tranh ảnh nghệ thuật tại nhà truyền thống Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 19 giờ cơm tối. Sau đó các tham dự viên dành thời gian gặp gỡ, trao đổi, giao lưu riêng hay theo nhóm. Mọi người vui mừng vì ngày làm việc đầu tiên đã qua đi trong phúc lành của Chúa, mặc dầu có mưa vào buổi chiều.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tin mừng và bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, trong thánh lễ thứ hai, ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Đại hội Dân Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà quá nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: Thầy bảo thật các con, bà quá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người, vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày đầu tiên của Đại hội Dân Chúa, chúng ta tôn vinh Đức Maria là mẹ giáo hội và là đấng phù trợ các tín hữu với niềm xác tín mẹ luôn hiện diện giữa chúng ta. Yêu mến mẹ Maria, đó là một nét đẹp truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Từ rất sớm, các môn đệ của Đức Giêsu trên đất nước Việt Nam yêu dấu đã nhận ra sự bầu cử đặc biệt của mẹ. Tràng chuỗi mân côi luôn gắn liền với các tín hữu, nhất là những lúc khó khăn thử thách. Hình ảnh những vị tử đạo trên đường ra pháp trường mà vẫn tràng hạt trong tay cho thấy các ngài tín thác nơi Đức Mẹ thế nào. Vì chính nơi Đức Mẹ mà các ngài tìm được sức mạnh nhờ lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, một lời cầu bầu quyền năng và mạnh thế. Trong thánh lễ kính Đức Maria hôm nay, lời Chúa cũng giới thiệu với chúng ta một gương mặt phụ nữ khác, đó là người quá phụ trong đền thờ Jerusalem. Vì lòng yêu mến đối với Đức Giave và với đền thờ, bà quá nghèo này đã hiến dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Bà rất âm thầm, chẳng ồn ào khoe khoang khi dâng tiền vào đền thờ. Nhưng bà xác tín rằng Chúa thấu hiểu lòng bà. Mặc dù lễ dâng của bà chỉ là hai đồng tiền nhỏ, nhưng giá trị thể hiện qua của lễ ấy thật lớn lao. Điểm tương đồng giữa Đức Maria và người quá phụ trước hết đó là sự khiêm nhường. Tuy vậy, chính lúc người đàn bà lặng lẽ và có thể mang một chút mặc cảm khi dâng tiền vào đền thờ, thì bà lại được Đức Giêsu tôn vinh và khen ngợi. Như Đức Maria, người chỉ khiêm tốn muốn sống âm thầm và chỉ nhận mình là nữ tỳ của Chúa, thì lại được Ngài nâng cao. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc. Sự tương đồng giữa hai người phụ nữ còn được thể hiện qua sự tín thác nơi Chúa, sẵn sàng để Ngài điều khiển cuộc đời mình. Người quá phụ không băn khoăn lo lắng ngày mai mình sẽ sống làm sao, nhưng bà đã dâng vào đền thờ tất cả những gì mình có. Cũng thế, Đức Maria hoàn toàn tín thác vào Chúa khi mẹ thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hết hành sự nơi tôi như lời Ngài truyền dạy. Với tâm tình khiêm tốn và cậy trông, mẹ Maria đã cộng tác với Chúa bằng chính cuộc đời mình, trong hân hoan cũng như đau khổ, trong chặng đường thập giá cũng như ngày phục sinh. Kính thưa cộng đoàn, như được nêu trong tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa, thao thức canh tân giáo hội chính là động lực thúc đẩy Hội đồng Giám mục Việt Nam triệu tập đại hội này. Sự tham dự của các đại diện, các thành phần dân Chúa đến từ 26 giáo phận và các dòng tu, phần nào phác họa cộng đoàn đông đảo mà Thánh Sử Gioan được chiêm ngưỡng trong sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe. Như những người mang tên của chiên con trên trán, chúng ta được mang danh Kitô hữu, được quy tụ nơi đây để cùng với ca đoàn thiên quốc tôn vinh Thiên Chúa, đồng thời chúng ta gặp gỡ nhau trong tình gia đình giáo hội. Được gợi hứng qua hình ảnh mẹ Maria và người góa phụ trong tin mừng, chúng ta cùng bước vào đại hội với chính tinh thần của năm thánh giáo hội Việt Nam, đó là niềm tin tưởng, tình hiệp thông và thao thức lên đường truyền giáo. Tâm tình của chúng ta trong đại hội trước hết là sự vững tin vào Chúa. Đại hội Dân Chúa được tổ chức vào một thời điểm có nhiều ý kiến đa chiều về những sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam. Với tâm tình lắng nghe và đón nhận, đây cũng là lúc giáo hội cần phải nghiêm túc nhìn lại mình, để sự hiện diện của giáo hội thực sự là bí tích cứu rỗi cho dân Chúa tại quê hương đất nước này. Giữa những thử thách gian truân, chúng ta thấy cần phải sống tình hiệp thông hơn bao giờ hết. Tuy vậy, những khó khăn hôm nay không làm mất niềm vui lớn lao của giáo hội trước những tiến triển trong đời sống đức tin. Người tín hữu Công giáo ngày càng trưởng thành và dấn thân trong mọi lĩnh vực của giáo hội và xã hội, góp phần mình làm cho men tin mừng thấm nhập nơi nền văn hóa Việt Nam. Lịch sử phát triển của Cộng đoàn Công giáo tại Việt Nam đã ghi đậm những thăng trầm trôi nổi, nhưng tình thương của Chúa vẫn chiến thắng mọi quyền lực tối tăm. Giáo hội Việt Nam vui mừng tạ ơn Chúa, đồng thời khám phá những hoa trái dồi dào từ đời sống đức tin kiên cường của bao thế hệ anh dũng tiền nhân, nhất là của các thánh tử đạo. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tuy nhỏ bé, nhưng đã được hiện diện trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa Cha, được hướng dẫn và tăng trưởng nhờ tin vào Chúa Kitô phục sinh và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cùng với tâm tình phó thác tin cậy, chúng ta noi gương Đức Maria, người phụ nữ thánh thể và là người của sự hiệp thông. Đại hội Dân Chúa còn là cuộc gặp gỡ lịch sử của đại diện mọi thành phần dân Chúa tại quê hương Việt Nam và giữa giáo hội tại quê nhà với những anh chị em đang sống xa quê nhưng luôn hiệp thông gắn bó với cội nguồn. Được hướng dẫn bởi ánh sáng lời Chúa, được thôi thúc bởi lòng yêu mến giáo hội và quê hương, đại hội tha thiết mong muốn mọi tín hữu cùng cộng tác xây dựng giáo hội qua mô hình giáo hội tham gia. Nghĩa là mọi người đều có trách nhiệm chung sức chung lòng, làm cho giáo hội phát triển và làm cho ánh sáng tin mừng được lan tỏa nơi anh chị em đồng bào. Qua đó, hình ảnh Đức Kitô hiện diện rõ nét hơn trên chính mảnh đất thân thương này. Và như thế, cùng với tâm tình cậy trông, cùng với tình hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa tại quê hương đất nước Việt Nam, chúng ta cùng mạnh dạn lên đường với những thao thức chia sẻ tin mừng. Niềm vui chỉ mang ý nghĩa tròn đầy khi được chia sẻ, phúc âm chỉ là tin mừng khi được loan báo. Noi gương mẹ Maria, sau khi lãnh sứ điệp từ trời, mẹ đã vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui cứu độ với gia đình bà Elizabeth. Giáo hội Việt Nam tha thiết mong được chia sẻ hồng ân đức tin với anh chị em đồng bào. Tài liệu làm việc của đại hội đã nêu rõ, Giáo hội tại Việt Nam ước mong thực hiện cuộc đổi mới trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, đấng đang dẫn dắt lịch sử đến chỗ viên thành. Trong sứ điệp gửi dân Chúa tại Việt Nam nhân dịp khai mạc năm thánh, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhấn mạnh, năm thánh cũng là một thời gian đặc biệt dành cho chúng ta để làm mới lại công việc loan báo tin mừng cho anh em đồng bào và để chúng ta ngày càng trở nên một giáo hội của hiệp thông và sứ vụ. Và cùng với Đức Maria và người góa phụ được Thánh Luca diễn tả trong tin mừng, một gương mặt phụ nữ khác cũng được phụng vụ tôn vinh trong ngày hôm nay, đó là Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo. Thánh Cecilia là bổn mạng của các nhạc sĩ, thánh nữ đã kiên trung với Chúa trong đau khổ, đồng thời sống tinh thần truyền giáo trong chốn lao tù để đưa người bạn đời của mình là Valerio và cả những đau phủ về với Đức Giêsu. Cecilia quả là nhà truyền giáo gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, tin tưởng, cậy trông và thao thức chia sẻ, đó chính là tâm tình của Đại hội Dân Chúa, đó cũng là nền tảng cho mọi định hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam trước một bối cảnh xã hội đang đổi mới từng ngày. Chúng ta phó thác công cuộc loan báo tin mừng của Giáo hội Việt Nam nơi Đức Trinh Nữ Maria là ngôi sao hy vọng và là nguồn cậy trông của mọi tín hữu với niềm xác tín Thiên Chúa sẽ đoái thương dân người. Với lời cầu bầu của mẹ Maria và của Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo, xin Chúa cho đại hội thực sự là cuộc gặp gỡ thân tình của những người con cái Chúa đang cùng dấn thân phụng sự Chúa Giêsu và giáo hội của người trên đất nước Việt Nam thân yêu. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chào các bạn, đặc biệt hôm nay, Mục Nói với Giới Trẻ mời các bạn theo dõi những chia sẻ của Linh Mục Minh Anh từ Việt Nam ngỏ lời với các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, những giọt máu rơi xuống lòng đất mẹ như hạt giống nước trời mong ngài đơm bông, xác các ngài chết chôn dưới lòng đất mẹ như lễ tế thắp hèn dâng về thiên cung. Hẳn không ít nhà thờ sẽ hào hùng cất lên bài ca những giọt máu trong lòng đất mẹ nhân ngày mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đất mẹ ở đây, với tác giả Phương Anh, là Việt Nam dấu yêu, nhưng với bạn, với tôi, đó còn là Huế, là Sài Gòn, là Hà Nội, với những gì đặc trưng nhất của nó. Đức Giêsu, hạt giống tình yêu của Thiên Chúa, hạt giống nước trời, đã được gieo vào lòng đời, đã chết đi, đã thối đi, và qua hơn 2.000 năm, cả một đồng lúa chín vàng bát ngát. Hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ cùng các bạn những hạt giống trên đất mẹ quê tôi, Huế của tôi, với một nguyện ước nhỏ muốn ngỏ với các bạn là người con của Huế, hay một khi đã đến Huế. Nắng bùn quá đá, mưa đá quá bùn này. Các bạn biết rằng, các bạn còn là những khách hành hương đang rạo bước hoặc đang sống trên một miền đất thánh vậy. Chúng ta thử nhìn lại đôi nét tiêu biểu của tự đạo Huế. Tiêu biểu bởi lẽ, Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đang sừng sững đó đây những thánh tích mà nếu vô tình, chúng ta đến Huế hay thậm chí ở ngay trên Huế, Huế vẫn mãi mãi chỉ là một nơi du lịch không hơn không kém với những danh lam thắng cảnh như bao nơi khác. Nói đến Huế là nói đến sông Hương núi Ngự, nói đến Huế là nói đến lăng tẩm chùa Chiền. Nhưng đối với một số lớn du khách Âu Châu, nói đến Huế là nói đến một vùng đất thánh. Ở đó, máu các vị tử đạo đã nhỏ giọt trên các nẻo đường. Với đất Thiên Huế, cha Ru, một vị thừa sai Paris, một nhà viết sử, trong cuốn sách của ngài đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Huế cổ, vết tích đạo và đời, có viết như sau: Tang thương tràn cả đất Thiên, nơi tình chỉ để cho duyên đạo lành. Giỏi nhìn với cả lòng thành, mới hay tro bụi long lanh phúc trời. Mới hay dưới những rụng rơi, hồn Thiên tử đạo làng hơi sinh thành. Với ngài, đất Huế là đất mà phúc trời long lanh trong mộng cát, trong bụi đường, đất mà hồn Thiên các vị cha ông tử đạo của chúng ta đã trở thành làng sinh khí, hà hơi sự sống đức tin cho bao thế hệ cháu con. Vì thế, một lần đến Huế là một lần hành hương đất thánh, một lần trở lại xứ thần kinh là một lần kính viếng thánh địa bao đến anh hùng. Ngay hình ảnh đầu tiên trên con đường cạnh dòng Hương Giang, Phu Văn Lâu, Duyên Giáng. Các bạn có biết đó là nhà niêm sắc chỉ, nơi liệt kê danh sách các tội danh với những hình án dành cho các đấng tử đạo. Chúng ta nghe ngài viết tiếp. Ở Roma, nơi mà ngày ngày bao khách hành hương mắt nhòa lệ, chân run run, kính cẩn chạm môi hôn lấy bụi đường. Chỉ vì nơi đó xưa kia, các tông đồ và các vị tử đạo đã đi qua, thì ở đây, nhờ những khổ đau và máu của cha ông các bạn, cả một đạo quân vinh thắng của Đức Kitô đã rạo bước. Huế của các bạn được biết đến với những địa danh rành rành lại càng đáng được quý trọng biết bao. Tác giả nói đến các tòa án, nơi các vị tử đạo vừa bị hỏi cung vừa bị tra tấn, nổi tiếng là tòa Tam Pháp ngay chân tường thành nội ở cửa Thượng Tứ và cửa Thể Nhân, nay là tiệm cà phê Tỳ Bà Trang. Tác giả nói đến nhà tù Trấn Phủ dọc đường Xuân 68 cạnh cửa Đông Ba. Tác giả nói đến Khám Đường, một ngục thất nổi tiếng nhất thời bấy giờ của xứ An Nam dưới triều Nguyễn. Nơi mà ai đã một lần bước vào thì chỉ đi ra với một tên đau phủ dẫn đến pháp trường, hoặc đã co quắp trong chiếc quan tài gỗ tạp. Khám đường đó bây giờ là trường tiểu học Tây Lộc ở số 7 đường Trần Quốc Toản. Tác giả nói đến các pháp trường, đó là cống chém An Hòa, nay vẫn còn bản địa danh nằm cạnh cây xăng An Hòa. Một pháp trường nổi tiếng khác là chợ An Hòa, nay là trường tiểu học Hương Sơ. Tác giả còn nói đến Bãi Dâu, đồi đá thờ đúc và những nẻo đường thành nội, nơi các đứng anh hùng, cổ mang gông, chân mang xiềng đã bị kéo lê đi. Vị thừa sai còn nói đến cái chết ghê rợn của cha Mạc Săn Du. Ngài đã phải co ro trong chiếc củi dài 7 tấc, rộng 5 tấc, được gánh bộ từ gia đình ra kinh đô Huế, mất hết 6 tuần lễ. Để rồi ngày 30 tháng 11 năm 1835, trước cửa Ngọ Môn, sau 7 phát súng thần công quy tụ dân chúng đến chứng kiến, vua Minh Mạng ném cờ tuyên án bá đao dành cho ngài. Người ta xẻo ngài từ mảnh thịt này đến mảnh thịt kia cho đến chết. Tác giả nói đến cái chết cảm động của Phaolô Tống Viết Bường, người con của làng Phước Quả, chánh tòa Phụ Cam. Ngài chết ngay trước cổng nhà con gái mình, vốn là nàng dâu của làng Phường Đúc, mắt ngài hướng về nền nhà thợ đúc, vốn đã bị tàn phá theo lệnh vua. Ngài ước ao được chết trên đó. Tác giả nói đến cái chết điềm tĩnh của quan Thái Bộc Hồ Đình Hy, cạnh cầu An Hòa, cụ chuẩn bị chết với một dáng vẻ bảnh bao, áo sống nghiêm túc, môi ngậm ống điếu. tác giả nói đến cái chết não nùng của người lính trẻ Andre Trần Văn Trung, Thảo Hiếu. Mẹ sao, trí con sao trung bấy, ôi thanh phong lưu lại muôn đời. Tôi vì Chúa phải đầu rơi, rơi vào tay mẹ, con thời toàn quy. Ngày xưa, chết không con, cũng như chết không toàn thây là bất hiếu. Andre Trung chịu chém tại chợ An Hòa. Mẹ ngài đưa ngay vạt áo, đón lấy chiếc đầu lấm đất và máu của con. Andre Trung trả hiếu rồi vậy. Người thanh niên 21 tuổi đó trả toàn thây cho mẹ, không lỗi bất hiếu, và còn bao nhiêu vị khác nữa. Mừng kính các đấng anh hùng tử đạo, chúng ta biết nói gì đây? Một, hãy cảm tạ ơn Chúa đã ban cho dải đất thần kinh thân yêu này những hạt giống tốt gieo vào lòng đời, để nhờ công phúc và máu của các ngài, đồng lúa ngào ngạt hương thơm đang trổ đồng ngậm sữa. Đồng thời ý thức rằng, chúng ta không có cơ hội để chết vì đạo như các ngài ngày xưa, nhưng xã hội hôm nay đang cho chúng ta bao cơ hội để sống vì đạo. Sống vì đạo hôm nay cũng khó khăn không kém như chết vì đạo năm xưa. Để trung thành với Chúa và tin mừng, chúng ta phải chọn lựa quyết liệt mỗi ngày. Những chọn lựa đó cũng đau đớn không kém những khổ hình cha ông chúng ta đã chịu. Những hy sinh vì tin mừng đó cũng khiến tim chúng ta rỉ máu không kém việc chịu tử hình. Lạy Chúa Giêsu, đấng anh hùng của bao bậc anh hùng, các thánh tử đạo chỉ chọn lựa một lần. Xin cho chúng con biết tựa nương vào Chúa để can đảm chọn lựa mỗi ngày. Amen. Đó là một vài tâm tư của Linh Mục Minh Anh gửi đến các bạn trẻ nhân ngày 24 tháng 11 hôm nay, đúng ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chứa tràn hồng ân Chúa ban, còn chờ gì nữa? Cùng vang tiếng hát tri ân, lạy Chúa con xin cảm tạ, lạy Chúa con xin cảm tạ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có người hỏi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo rằng: Thưa Ngài, xin Ngài cho tôi biết ai là thầy Ngài, ai là người truyền cho thầy những kiến thức uyên bác đến như vậy? Nhà hiền triết trả lời, nếu kể hết tất cả tên tuổi của các vị thầy của ta, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, vì ta có rất nhiều thầy, nhưng ta có thể kể ra đây 3 người thầy trong số những vị ấy. Người thầy mà ta nhắc đến đó là một tên trộm. Một lần đi lạc giữa sa mạc khi trời đã rất khuya, ta ta được một người đàn ông dẫn về nhà cho tá túc. Nhưng người ấy sống bằng cái nghề đào ngạch khoét vách, tức là nghề ăn trộm. Ta sống chung với người đàn ông ấy khoảng một tháng. Khi màn đêm buông xuống, ông ta lại ra đi. Lúc trở về, có khi hắn buông thõng một câu nói. Hôm nay chẳng trộm được gì, nhưng ngày mai tôi sẽ làm được. Có thể lắm chứ. Bỏ qua việc xét đoán việc làm bất chính của tên trộm, thì điều làm ta khâm phục là hắn có một niềm tin rất mạnh mẽ. Có nhiều khi ta cũng trải qua những giai đoạn vô cùng bế tắc, trí óc liên tục suy ngẫm, nhưng chẳng ngộ ra chân lý nào. Ta rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, nhưng ngay sau đấy, ta chợt nhớ đến lời của tên trộm, kể hàng đêm quả quyết rằng, ngày mai tôi làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai của tôi là một con chó. Các bạn đừng vội ngạc nhiên nhé. Một lần đi dọc bờ sông, ta thấy một con chó đang khát nước. Nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống dòng nước, nó lại nhầm tưởng cái bóng của mình với một con chó khác nên hoảng sợ bỏ chạy. Cuối cùng, vì quá khát, nó nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhảy xuống nước và cái bóng biến mất. Ta nhận ra rằng, cũng như con vật đáng thương kia, phần lớn nỗi sợ hãi trong con người của chúng ta đều do tưởng tượng mà nên. Vì vậy, muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, ta phải đối diện với nó bằng những hành động cụ thể. Người thầy cuối cùng mà ta muốn nhắc đến hôm nay đó là một đứa bé. Lần nọ, khi trông thấy một đứa bé cầm trên tay một ngọn nến đã được thắp sáng để đặt trong đền thờ, ta hỏi, lúc nãy ta còn thấy cây nến chưa được thắp sáng, nhưng một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi tắt ngọn nến và nói, ngài thấy ánh sáng biến mất, vậy theo ngài, ánh sáng đi đâu? Cái tôi ngạo nghễ của ta sụp đổ hoàn toàn, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Câu nói của đứa bé giúp ta nhận ra rằng, sự hiểu biết của mình quả là hạt cát giữa bao nhiêu điều vi diệu trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến! Các nhà nghiên cứu cho biết rằng, con người có đến 7 loại trí thông minh. Thông minh ngôn ngữ, thông minh toán học, thông minh không gian, thông minh âm nhạc, thông minh tương tác cá nhân, thông minh nội tâm và thông minh hành động. Vì thế, mỗi con người xuất hiện trên cuộc đời này đều được đấng tạo hóa cho sở hữu ít nhất là một trong 7 trí thông minh mà người đã tạo ra cho loài thụ tạo. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt độc đáo trong tính cách của mỗi nhân vị, và đó cũng là lý do khiến chúng ta có thể học tập được những điều hay từ những anh em mình đã tiếp xúc, bất chấp hoàn cảnh xuất thân và giai tầng họ đang sống. Văn hào Nga Evtushenko đã từng viết, chẳng có ai là tẻ nhạt ở trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Quyền năng của đấng tạo hóa quả là rất kỳ diệu, khi ngài đã tạo ra mỗi con người đều có một giá trị rất độc đáo riêng của mình mà không một ai khác có được. Vì thế, chúng ta hãy tin vào khả năng của người anh em và sự tin tưởng đó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với những gì đang có, đang nắm giữ, họ sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú, ý nghĩa theo cái cách riêng của nó. Và khi nhìn vào cuộc sống của họ với cái nhìn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta sẽ học tập được nhiều điều rất bổ ích và thú vị. Khi nêu lên những vị thầy mà mình đã gặp trong đời, đó là một tên trộm, một con chó và một đứa bé. nhà hiền triết Hồi giáo Hasan muốn nhắn nhủ với chúng ta một thông điệp rằng, bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể tặng cho ta một bài học quý giá về cuộc sống, nếu chúng ta luôn chuẩn bị một tâm thế để đón nhận những điều tích cực và tốt đẹp nơi bản thân họ. Vì thế, chính sự kiêu căng, tự mãn là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không còn nhận ra những điều hay đẹp luôn tồn tại trong mỗi tha nhân mà ta tiếp xúc. Và đó cũng là lý do khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cô đơn, buồn bã và đơn điệu vì bỏ qua biết bao cơ hội thưởng thức những điều vi diệu trong cuộc sống này. Lạy Chúa Giêsu, lời dạy của Ngài thật chí lý khi bảo rằng, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khi khiêm tốn hòa đồng với mọi người, chúng con sẽ nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp từ cuộc sống và tính cách qua mỗi người anh em mà chúng con tiếp xúc. Đó là những cơ hội tốt giúp chúng con ngày càng hoàn thiện mình trong ơn nghĩa của Chúa và trong tình yêu thương của mọi người. Đó cũng chính là cách mà chúng con được nâng lên để ngày càng tiệm cận đến cõi phúc mà Chúa đã hứa ban. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.